Mặt phỏng và đầu sư tử. Tết Trung Thu có trò vui múa sư tử. Người lớn ham đóng trò, còn trẻ con thì lũ lượt kéo đi xem. Đầu sư tử có chiếc sừng giữa trán, đôi mắt lồi to, mồm há rộng, mảnh hàm bán nguyệt gắn bộ râu dài tua tủa. Đầu sư tử được đội lên cao. Nó múa, nó vờn theo nhịp trống, tùng tùng tùng, rộn ràng dục dã. Thình lình, nó chồm lên, lao tới làm đám trẻ lau nhau hoảng hốt lùi ra xa. Chỉ có anh chàng mặt phỏng là vẫn đủng đỉnh lượn lờ trước đầu sư tử. Mặt phỏng tròn vành vạnh, tròn như khuôn trăng trung thu đang lên trên chết đỉnh trời. Đôi má phỏng phúng phính, miệng phỏng le ra cười thoải mái hồn nhiên như cái cười của trẻ thơ. Trò vui múa sư tử kéo dài tới lúc đám trẻ vào cuộc phá cổ thì tàn. Sau đêm trung thu, người ta cất mặt phỏng và đầu sư tử vào kho. Đầu sư tử được đặt úp trên tầng cao, cái giá để đồ, còn mặt phỏng thì treo lủng lẳng vào cái đinh đóng lưng chừng vách. Gian kho mờ tối, im lìm, đầu sư tử nhớ tiếng trống tùng tùng tùng, rộn ràng dục dã, nhớ những động tác múa vờn và những cú nhảy bất ngờ chồm tới làm đám trẻ lau nhau hốt hoảng lùi ra xa. Nó định than thở với mặt phỏng, nhưng mặt phỏng lững lơ trên vách lại cứ toét miệng cười. Đầu sư tử bực tức nói, này mặt phỏng, mi hãy nín miệng lại, thôi cười đi có được không? Mặt phỏng đủng đỉnh, ơ hay, nếu tôi thôi cười thì đâu còn là mặt phỏng. Đầu sư tử gầm gừ, ta chán ghét cái miệng cười toe toét của mi, mi hãy thú nhận đi. Trong cuộc rước sư tử, ta bất ngờ chồm tới mi, mi sợ ta chứ? Mặt phỏng gật gật, quả là tôi có hơi sợ, nhưng dù sao, đám rước cũng chỉ là đám rước. Bây giờ đám rước đã tàn, ông anh không nên giận dữ, không nên hụt hạt với tôi, kẻo bị tổn thọ đấy. Đầu sư tử thở phì phì, nó coi khinh mặt phỏng. Mặt phỏng lững lơ trên lưng chừng vách, vẫn hồn nhiên thoải mái toét miệng cười. Cái cười của mặt phỏng vô tình thành sự trêu ngươi. Đầu sư tử tròn xoe đôi mắt, hai viên bi gắn trong tròng mắt lồi ra. Mảnh hàm bán nguyệt của sư tử ngáp ngáp, bộ râu tua tủa gắn quanh hàm dựng ngược cả lên. Chẳng bao lâu, hai viên bi gắn trong tròng mắt bị bong hẳn ra, rơi kịch xuống sàn kho, lăn đi đâu mất. Mảnh hàm bán nguyệt cùng với bộ râu tua tủa cũng lông ra, rơi bịch xuống sàn kho, rồi bị gió thổi dạt vào xó nhà. Tết Trung Thu tới, người ta lại cần mặt phỏng và đầu sư tử. Nhưng đầu sư tử mà hai mắt trống không, hàm và râu lông đi đâu mất thì không thể múa được. Phải gắn hai viên bi khác vào đôi tròng mắt, gắn mảnh hàm khác cùng bộ râu khác vào cho đầu sư tử. Trò vui múa sư tử lại khởi lên trong nhịp trống tùng tùng tùng, rộn ràng dục dã. Bọn trẻ lũ lượt kéo đi xem, tưởng đầu cái đầu sư tử đang múa vờn là cái đầu sư tử khác. Chỉ mặt phỏng là bọn trẻ nhận ra ngay là mặt phỏng cũ. Chúng quen cái cười thoải mái hồn nhiên trên khuôn mặt tròn vành vạnh như khuôn trăng trung thu của phỏng từ năm não năm nào. con mọt sách. Có con mọt sách lọt vào một cuốn sách đồ sộ để trên bàn, mọt đục một cái lỗ xuyên qua hàng ngàn trang sách. Nó nhai, nó nuốt bao nhiêu là bột giấy cùng những nét chữ bị gãy vụn. Cái đầu mọt bé lại dần, bé tí tẹo. Hai chiếc răng chìa ra khỏi môi, nhọn hoắt, còn bụng mọt thì to kềnh càng ra. Mọt đục thủng bìa sách và chui ra ngoài. Nó bò trên mặt bàn, vẻ nhởn nhơ, thỏa mãn. Bỗng mọt dừng lại. Trước mặt nó là anh Bút, nằm duỗi cái quãng thon dài, gác ngồi lên cái giá gác bút. Mọt cố tình phô ra cái bụng trắng bợt, to kềnh càng, hắn giọng nói. Ta là con mọt sách vĩ đại, bụng ta đầy chữ, người muốn xin chữ ta cho. Anh Bút xoay cái ngòi trên giá gác bút, hạt gạo ở đầu ngòi bút sáng lấp lánh lên. Tôi không cần chữ mượn, việc của tôi là viết ra những chữ đúng với ý nghĩ trong đầu tôi. Mọt ta nhìn anh Bút bằng đôi mắt khinh bỉ rồi khệnh khạng bò đi. Nó bò được một quãng thì gặp chị Tẩy. Chị Tẩy xinh xinh, làn da tô điểm hai màu xanh và hồng nhạt. Mọt không cần ý tứ, cứ ngàn nhiên phô ra cái bụng trắng bợt to kềnh càng, hắn giọng nói. Ta là con mọt sách vĩ đại, bụng ta đầy chữ, người muốn xin chữ ta cho. Chị Tẩy nảy nhẹ trên mặt bàn, cái đầu Tẩy hơi vang vác, hết lên cao. Tôi không cần chữ mượn, việc của tôi là giúp anh Bút tẩy xóa đi những chữ nào anh ấy nhỡ viết sai. Mọt nhìn chị Tẩy bằng đôi mắt thương hại rồi khệnh khạng bò đi. Lần này Mọt bò được một quãng xa thì vấp bát chặn giấy. Bát chặn giấy tròn vo, nặng nề, cục mịch. Mọt chưa kịp vô ra cái bụng trắng bợt to kềnh càng thì bát chặn giấy đã khàn khàn nói. Này chú mình, lão đây biết quá rõ chú mình. Chú mình chớ nên giở trò phách lối. Mọt uất nghẹn cổ, nó phản công lại ngay. Lão già vốn chỉ là một hòn đá suối, được người ta nhặt về đây. Lão chỉ đáng làm cái bục cho ta trèo lên. Ta sẽ trèo lên lưng lão. Mọt khua hai cái răng dài và nhọn chìa ra ngoài vành môi nhỏ xíu để ra oai. Rồi nó bám vào sườn bác chặn giấy, hùng hổ leo lên. Bác chặn giấy cười khùng khục. Chú mình thích thì chú mình cứ leo, nhưng lão báo trước, đứng trên lưng lão cực kỳ nguy hiểm đấy. Mọt không thèm để ý bác chặn giấy nói gì, nó vên vàng bò lên vòm lưng thô nháp, nổi vân xanh mờ của bác chặn giấy. Tới chỗ sống lưng nổi gồ lên cao nhất, Mọt khua răng định hét to lên, ta là con mọt sách vĩ đại, thì một ngọn gió thổi vào qua cửa sổ, Mọt bị hất tung, quay cuồng trong gió, rồi bị rơi tõm vào lọ mực để trên bàn. Mọt cố nhoài lên để khỏi bị chìm trong mực, nhưng cùng lúc mùi mực quen thuộc lại quyến rũ nó, khiến nó quên cả sợ hãi, cứ há miệng ra mặc cho mực tràn vào trong mồm. Cái bụng to kềnh càng của Mọt bị dìm trong mực, bên trong lại chứa đầy mực, gần như trương nứt ra làm tê liệt toàn thân Mọt. Nó chìm dần xuống đáy lọ mực tối đen. Này các cháu bé, khi nào các cháu chấm mực, ngòi bút chạm vào đáy lọ mực, bị cặn mực vướng vào, thì các cháu nên lấy miếng dẻ lau ngay ngòi bút. Nếu không, cái xác của con mọt sách trứ danh được kể lại trong mẫu chuyện nhỏ này, nó lẫn vẫn trong cặn mực và nó có thể làm nhòe chữ viết của các cháu đấy. Cái chìa khóa. Trưa hè nắng chói chang, bé ngồi câu cá bên bờ sông. Chỗ bé ngồi là một thân cây lớn, không biết đổ từ bao giờ, gốc cây ghết lên bờ cát. Ngọn cây chìa một cành ngang, cắm xuống lòng sông, tạo thành nhịp cầu chênh vênh giữa đám lau sậy rậm rạp. Câu cá ở đây thật tuyệt, nhưng trời oi bức quá, cá trốn hết dưới bùn và trong các hang hốc, không còn nào chịu lên cắn câu. Bé ngồi suông mãi, đâm ra buồn ngủ. Cái ngủ đè nặng trên mi mắt, làm cảnh vật nhà đi, trôi nổi bồng bềnh. Trong đầu bé có cái gì quay vo vo và bé mơ hồ cảm thấy hình như chính mình bật nói lên, mình đang ở đâu thế này nhỉ? Tức thì đám lau sậy quay ngay lấy bé, khẽ rung lên xào xạc. Này anh bạn nhỏ, anh bạn đang ở giữa giang sơn của loài lau sậy đấy. Anh bạn không ngạc nhiên, cũng không lấy thế làm phiền lòng chứ. Bé há mồm, tỏ ra mình quả thực có ngạc nhiên, Nhưng bé nói, tại sao lại phiền lòng nhỉ? Vì lau sậy là loài tầm thường, chơi với lau sậy dễ bị người ta coi thường. Bé lắc đầu, giọng quả quyết, không, tôi thích chơi với lau sậy. Ông tôi thường kể rằng, thuở ông tôi bé bằng tôi, dọc sông chỗ nào cũng đầy lau sậy. Và khi đó, ông của ông tôi lại cũng thường kể rằng, thuở ông của ông tôi bé bằng ông tôi, dọc sông chỗ nào cũng vẫn đầy lau sậy, y như bây giờ. Khóm sậy mọc gần chỗ bé ngồi câu nhất, hơi ngã ngọn về phía bé, rung những lá non vẻ thích thú. Đúng là như thế đấy. Cái ngọn của tôi trẻ thơ, cùng lứa với anh bạn nhỏ, nhưng cái thân ngầm trong đất của tôi thì cổ xưa như ông của ông anh bạn vậy. Để đáp lại, ông của ông anh bạn đã kể về loài lau sậy chúng tôi. Tôi sẽ kể anh bạn nghe một câu chuyện, nhưng anh bạn nhỏ không buồn ngủ đấy chứ. Bé giật mình, chợt nhớ lại mình đang ngồi câu. Hình như lúc nãy mình có buồn ngủ, mình chợp đi. Nhưng không phải, rõ ràng là mình vẫn thức, và mình đang mở to mắt nhìn khóm sậy, sẵn sàng nghe chuyện của khóm sậy kia mà. Và sậy xào xạc kể. Cách đây đã lâu, vùng này bị giặc chiếm. Các làng ven sông hoang vắng, bãi sông cỏ mọc thành rừng. Cả một vùng mênh mông không có bóng người. Đêm xuống, thay vào tiếng chó sủa trăng, chỉ có tiếng đạn pháo từ các đồn giặc bắn ra, nổ ùng oàng khắp bốn phía. Nhưng rồi một đêm kia, trăng vừa lặn, thì có một anh bộ đội xuất hiện giữa đám lau sậy chúng tôi. Anh lội bì bõm dọc theo mép nước, vẻ bồn chồn nôn nóng muốn sang sông. Nhưng anh gầy yếu quá, lại đang cơn sốt rét. Hàm răng đánh vào nhau lập cập và cứ vấp ngã luôn. Đến lúc gần như kiệt sức, anh níu lấy chúng tôi, thở và nói thì thầm. Chao ôi, mình thèm gặp người quá. Chỉ cần gặp được một cụ già hay một em nhỏ là mình đủ sức mạnh và có cách vượt ngay được sang bên kia sông. Anh bộ đội không thể gượng được nữa, đột ngột khuỵu xuống. Đôi chân anh cắm sâu trong bùn, nước sông ngầu đục, ngập đến thắt lưng, hai cánh tay anh giơ lên, chới với, quờ quạng. Trong cái tư thế ấy, anh chẳng khác gì một cây sậy mọc giữa đám sậy chúng tôi. Bỗng anh rút mạnh chân lên, hấp tấp, cúi gập người xuống ngang mặt nước, và thò tay xuống tận đáy bùn, mò mẫm một hồi lâu. Anh mò được cái gì đó, thoạt đầu tôi không rõ, chỉ thấy anh cuốn quýt hẳn lên. Anh rửa sạch cái đó, nắm chặt nó trong tay, rồi xòe bàn tay ra, nâng lên ngắm nghía. À, cái chìa khóa! Anh bộ đội khẽ reo lên, mình mò được cái chìa khóa ở đây. Vậy là quanh đây từng có xóm làng, có người qua lại, và một ai đó đã đánh rơi cái chìa khóa này. Mình sẽ không quay vào đồng nữa, mình khoét hầm ngay trên bờ cát, mình chờ. Tôi lấy làm lạ lùng cái cách lập luận của anh bộ đội, nhưng sự việc diễn ra còn lạ lùng hơn. Anh bộ đội chưa kịp khoét hầm thì đã có người xuất hiện. Một bà già, già lắm, bà lão lái đò. Anh bộ đội bật kêu lên, mẹ! Bà lái đò run rẩy sợ nắng khắp người anh, thì thầm vào tai anh. Con của mẹ, mẹ trông thấy con từ lúc trăng chưa lặn, mẹ theo dõi đường đi và từng cử động của con. Chuyến này các con về có đông không? Anh bộ đội ngập ngừng, chỉ có mình con thôi. Con cần phải sang sông, chấp nối lại cơ sở và điều tra cái bốt địch đóng ở ngã ba. Bao giờ con xong việc, cả đơn vị con sẽ kéo về đây đông lắm. Bà lão hơi quay đi, quệt tay áo lên ngang mắt. Mẹ mong các con từng ngày, mong tất cả các con. Mẹ không còn nhà cửa, không còn người thân thích, nhưng mẹ vẫn giấu được con đò. Hóa ra bà lão đã đánh chìm từ bao giờ. Con đò bé nhỏ và cũ nát của bà lão, ngay giữa xứ sở của loài lau sậy chúng tôi. Bà lão cùng anh bộ đội vớt con đò lên, âm thầm. Và cũng âm thầm như thế, con đò lướt qua ngay trước mắt tôi, hướng mũi ra giữa dòng sông. Lúc đó tôi trông thấy anh bộ đội ngồi trong lòng đò, bàn tay anh mở xòe ra, nâng niu cái chìa khóa, chìa về phía bà mẹ. Hình như anh định nói với bà mẹ câu gì, nhưng con đò chợt bị sóng xô, nghiêng hẳn đi và cái chìa khóa rơi xuống. Bé vội vàng hỏi, cái chìa khóa rơi nhưng bà cụ lái đò biết anh bộ đội mò được cái chìa khóa ấy chứ? Khóm sậy xào xạc trả lời, chắc là không biết, nhưng hãy để tôi kể tuần tự, bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại đoán vậy. Sau khi đưa anh bộ đội qua sông, bà cụ trở về, lại giấu con đò giữa xứ sở của loài lau sậy chúng tôi. Lần này, con đò được đánh chìm ngay dưới chân tôi, rễ của tôi tỏa ra, chạm cả vào đáy đò. Đêm nào bà cụ cũng ra bờ sông chờ đợi, và cứ sau mỗi đêm như thế, bà cụ bước đi càng run rẩy hơn, lưng càng còng xuống hơn. Bà cụ chờ lâu lắm, vẫn không gặp anh bộ đội nào. Chỉ thấy tàu tuần của giặc bất ngờ xuất hiện trên sông, quét đèn pha và nổ súng vào bờ rác rạc. Một đêm chừng như không thể kìm hãm được nỗi bồn chồn, bà cụ lội xuống chỗ tôi, hì hục vớt con đò lên. Con đò đã quá ọp ẹp, lòng đò chứa đầy bùn và các loại rong rêu. Bà cụ khom người, sụp cả hai tay vào giữa đám bùn, cố tát bùn ra. Bà vừa thở vừa lẩm bẩm, mình già rồi, sức yếu quá rồi. Tuy nói vậy, bà cụ vẫn loay hoay bên con đò và lại sụp tay xuống đám bùn, ngập đến tận khuỷu. Bỗng bà cụ rút tay lên, vẻ vội vàng, cuống quýt. Hình như bà cụ mò được cái gì. Bà cụ khỏa nước sông, rửa cái đó, nắm chặt nó trong tay, rồi xòe bàn tay ra, nâng lên ngắm nghía. Bà cụ khẽ reo lên, a, cái chìa khóa, chắc là đứa con trai ta. Đêm nào ta đưa nó qua sông, nó gửi lại cho ta cái chìa khóa trong lòng đò. Vậy thế nào nó cũng phải về gặp lại ta, ta phải vét bùn sửa sang lại con đò để đón con ta. Bà cụ cởi thắt lưng bao, bỏ cái chìa khóa vào, thắt chặt lại và bà cụ bắt tay vào việc, nhanh nhẹn hẳn lên. Thế rồi bà cụ vét bùn, sửa sang xong con đò và gặp lại anh bộ đội ngay trong đêm hôm đó chứ? Bé hấp tấp ngắt lời khóm sậy. Khóm sậy khẽ lắc lư, giọng trầm xuống. Không, mãi mấy hôm sau bà cụ mới gặp. Nhưng không phải gặp lại anh bộ đội đêm nào bà cụ đã đưa qua sông, mà gặp anh bộ đội khác. Anh bộ đội này cũng nghẹn ngào kêu lên, mẹ! Và bà cụ cũng sờ nắng khắp người anh, lẩm bẩm, con đấy ư? Rồi sau đó mới thoảng thốt hỏi, mẹ vẫn tưởng chuyến này các con sẽ về đông lắm, sao chỉ có một mình con? Anh bộ đội nắm chặt cánh tay bà cụ, khẽ lắc lắc. Chắc chắn một ngày kia chúng con sẽ về rất đông, nhưng bây giờ một mình con cần phải sang sông đã. Đồng chí đi gây cơ sở và điều tra bốt địch trước con, đồng chí ấy đã hy sinh, con phải tiếp tục nhiệm vụ của đồng chí ấy. Bà cụ lái đò im lặng, ngâm mình trong nước sông, vớt con đò lên. Lúc con đò trườn qua trước mặt tôi trông thấy rõ bà cụ hơi nhổm người lên, thắt chặt lại cái thắt lưng bao và nói rất nhanh, rất rành rọt với anh bộ đội ngồi giữa lòng đò. Dạo này tàu giặc đi tuần trên sông luôn. Nếu đò ra đến giữa sông vấp phải tàu giặc, mẹ nhẩm tính cho đò trôi xuôi không kịp thì con phải nghe theo mẹ, nhảy xuống sông mà bơi xuôi để mình mẹ xử trí với lũ chúng nó. Mẹ đã già rồi. Nghe bà cụ nói, tôi đâm ra hồi hộp. Tôi cố vươn ngọn lên, dõi theo con đò trôi xa dần rồi mất hút trên mặt sông đen thẳm. Tôi nhậm đếm những con sóng vỗ vào chân tôi để tính thời gian xem con đò trôi tới đâu. Biết bao nhiêu con sóng vỗ, chắc con đò đã sang sông. Nhưng sau đó án chừng vào khoảng thời gian con đò quay mũi trở về, bỗng y ầm tiếng máy tàu giặc, rồi ánh đèn pha loáng lên, súng nổ. Tôi cố trấn tĩnh, vươn ngọn lên hướng ra giữa dòng sông, nhưng sóng sông đột ngột trào lên dữ dội quá. Những giọt nước nhỏ li ti bắn tóe lên mình tôi, khiến tôi bị đổ rạp xuống. Đến khi tôi đứng thẳng lên được và cố vươn ngọn lên thì mặt sông mênh mông đã thăm thẳm lại một màu đen thẫm. Không thấy tàu giặc đâu, cũng không thấy con đò trở về. Sao con đò lại không trở về? Bé định hỏi nhưng chưa kịp mấy môi đã giật mình tỉnh dậy. Phải ngơ ngác một lúc, bé mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trên khúc thân cây đổ, lưng tựa vào trạc cây, cái cần câu vẫn cắm hờ trong tay. Ngọn cần gác vào giữa khóm sậy xanh rì phía trước mặt, nổi bật trên màu xanh lau sậy là mặt sông nhuộm nắng, sáng chói lên với những đường sóng gợn lấp loáng màu cầu vồng vừa thật vừa hư ảo. Mình vừa mơ giấc mơ thật lạ lùng. Bé tự bảo mình như vậy vì cái phao bỗng nháy. Bé vội nắm chắc cần câu. Cái phao nháy liên hồi rồi chút hẳn xuống. Bé giật, sợi dây câu căng ra, ngọn cần cong oằn lại. Còn cá to, cá kéo mồi xuống đáy sâu. Chắc lưỡi câu vướng phải cái gì rồi. Bỗng phật một cái, sợi dây câu bật mạnh lưỡi câu lên trời thành một đường cong vút. Bé nhổm người, tóm lấy cái lưỡi câu. Cái lưỡi câu bị mắc vào cả một đám rễ lau, rễ sậy và rong rêu nặng trĩu. Bé gỡ đám rễ, chợt thấy trong đám rễ có cái gì nổi một vòng tròn đen, thân dài và đen, hằn sâu một rãnh nhỏ với những đường răng cưa không đều. À, cái chìa khóa! Bé vội rửa cái đó, nắm chặt nó trong tay rồi xòe bàn tay ra, nâng lên ngắm nghía, đúng là cái chìa khóa. Ai đi câu mà chẳng có lần vướng lưỡi câu, giật lên được một vật gì đó không phải là con cá. Vậy bé ngồi câu, bé giật lên được cái chìa khóa, điều đó thật đã xảy ra chứ không phải chuyện mơ màng.